Tạo hóa chi môn, chương 410, Ninh Thành thuật lại 1, góc truyện audio.com. Ninh Thành lựa chọn đi qua Dịch Tinh Hải tiến vào Thiên Châu, là bởi vì lo lắng bị Quy Chính Khanh ngăn ở truyền tống trận. Trên thực tế hắn không biết là truyền tống trận từ Nhạc Châu đến Thiên Châu ngoại trừ danh ngạch của Nhạc Châu các đại tông môn ra còn có một vài chỗ cho tán tu. Tư chất thượng cấp, những tán tu này chỉ cần tư chất rất cao, coi như là Nhạc Châu hóa đỉnh tu sĩ cũng không có quyền can thiệp bọn họ truyền tống đi đến Thiên Châu. Bởi vì truyền tống trận này ngoại trừ người của Nhạc Châu ra, còn có Thiên Châu tu sĩ ở chỗ này. Đương nhiên, dù cho Ninh Thành biết điểm này, hắn cũng không dám thông qua truyền tống trận. Linh căn tư chất của hắn thật sự là quá mức cổ quái, coi như là chính hắn cũng không dám đi khảo thí. Thiên Châu thập đại tông môn không có một cái đơn giản, mỗi một cái tông môn đều là khí thế bàng bạc. Thế nhưng nếu bàn về các đại tông môn quảng trường khí phái, vậy Thiên Đạo quảng trường không thể nghi ngờ là số một số hai. Mặc dù Thiên Đạo môn không bằng trước đây, Thiên Đạo quảng trường uy danh vẫn còn đang. Kế nhiều năm trước tông môn thi đấu sau đó, Thiên Đạo quảng trường đã lâu không có náo nhiệt như hôm nay vậy. Cách xa nhau nhiều năm sau, Thiên Đạo quảng trường lại một lần nữa kín người hết chỗ, thậm chí so với năm đó tông môn thi đấu còn phải càng tốt hơn. Dù sao năm đó tông môn thi đấu cạnh tranh chủ yếu là các đỉnh cấp tông môn, mà lần này hầu như tất cả tông môn cùng thế lực lớn đều có thể đi tới Thiên Đạo quảng trường. Nguyên nhân tất cả mọi người biết, 10 năm một lần đệ tử tuyển chọn sắp bắt đầu. Cùng trước đây đệ tử tuyển chọn bất đồng là, lần này là Dịch Tinh Đại Lục đệ tử tuyển chọn, trước đây đệ tử tuyển chọn đều là Thiên Châu phạm vi. Bởi vì Nhạc Châu cùng Thiên Châu giữa đó truyền tống trận thành lập được rồi, sau đó, từ Nhạc Châu truyền tống đến rất ngày đệ tử mới, mà những thiên tài đệ tử này bất kỳ môn phái nào đều muốn có. Kết quả dưới mọi người tranh chấp lại cùng Nhạc Châu tu sĩ sau khi thương lượng chế định ra một cái quy tắc như vậy. Chính là đem lần này Nhạc Châu đệ tử tuyển chọn, đặt ở vốn Thiên Châu 10 năm một lần đệ tử tuyển chọn cùng nhau thông qua cạnh tranh lẫn nhau phương thức tuyển chọn. Trước lúc này, bất luận cái gì tông môn không được đi đầu tuyển nhận bất luận cái gì đệ tử. Mặc dù các đại tông môn không được đi đầu chiêu thu đệ tử. Thế nhưng Nhạc Châu tới được đệ tử bất kỳ một cái nào tư chất đều là thượng cấp, rất nhiều tông môn đều đang âm thầm quan sát. Có bộ phận tư chất tuyệt hảo đệ tử ở Nhạc Châu đều cũng có tông môn, nếu mà muốn lấy được những đệ tử này. Nhất định phải cấp cho người ta tông môn một phần chỗ tốt. Nhạc Châu đại tông môn vừa ý chỗ tốt không chỉ có chỉ là linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, chủ yếu nhất là thiên lộ. Thiên lộ đi vào rất trở ngại, chỉ có Thiên Châu tông môn nổi danh ngạch, cái này danh ngạch nắm trong tay ở Thiên Châu bên trong các đại tông môn thuộc về Thiên Minh quản lý. Nhạc Châu tu sĩ có tư cách tiến vào thiên lộ, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tỷ như vì Thiên Châu làm cống hiến, đem chính bản thân tông môn thiên tài đệ tử đưa đến tốt hơn tông môn, cũng là một trong các cách cống hiến. Nơi này chính là thiên đạo giao lưu đại điện sao, thoạt nhìn thật khí phái, thôi sư huynh, chúng ta cũng vào xem có được hay không. Một gã thanh tú thiếu, góc truyện audio.com, nữ hâm mộ nhìn trước mắt xa hoa đồ sộ đại điện nói. Không tốt như vậy đi vào, nghe nói nơi này yêu cầu 5.000 vạn linh thạch hoặc là có cầm ra được bảo vật giá trị tương đương mới có thể vào. Chúng ta đều cầm không được nhiều linh thạch như vậy cùng bảo vật. Gọi là thôi sư huynh nam tu lắc đầu hồi đáp. Thiếu nữ dương miệng khiếp sợ kêu lên, phí vào cửa liền phải 5.000 vạn linh thạch. Đây cũng quá ngoại hạng sao? Không đợi thôi sư huynh nói chuyện, bên cạnh một người tu sĩ liền cười lạnh một tiếng nói, vừa nhìn cũng biết là bờ bên kia tới thổ bao tử, người ta nói 5.000 vạn là ngươi có nhiều linh thạch như vậy, không phải muốn ngươi cho những linh thạch này. Ta vừa không có hỏi ngươi, ngươi lắm miệng cái gì? Thiếu nữ rất là không hài lòng trả lời một câu, thôi sư huynh, chúng ta đi thôi. Ha ha, không có tư cách vào đi. Liền đừng ở chỗ này mất mặt, tên tu sĩ này thấy thiếu nữ cùng thôi sư huynh xoay người, đắc ý cười ha ha một tiếng, giọng nói thật là bừa bãi. Hắn là nhìn cô gái kia dáng dấp thanh tú, cố ý muốn tìm chút thọc mạch, thiếu nữ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng nàng đúng là cầm không được cái gì đáng giá bảo vật. Vừa lúc đó, lại có một thanh âm thanh thúy vang lên, mắt chó coi thường người Nhạc Châu tới liền không có tư cách tiến tu sĩ giao lưu đại điện sao. Trường Tôn Nghiên sư muội, thôi Nhất Bình sư đệ, chúng ta đi vào chung. Nữ tu tới được nói xong xuất ra một cái hộp ngọc đặt ở trước mặt vệ sĩ thủ cửa, ở bên người nàng còn có một tên nam tu anh tuấn đẹp trai. Thủ vệ này tu sĩ cũng không có để ý, loại này tranh chấp nàng hàng ngày thấy. Bất quá khi nàng mở hộp ngọc ra sau đó, kinh dị một tiếng nói, huyết hà hồng liên, không sai, chính là huyết hà hồng liên, ta nghĩ hẳn là có tư cách vào đi sao. Tới được nữ tu lạnh nhạt nói. Yến Tế sư tỷ, Biệt Tinh Tân sư huynh, thì ra là các ngươi. Trường Tôn Nghiên ngạc nhiên kêu lên, Ha ha, mọi người thật khéo léo a, đều tới nơi này. Lại có người cười ha ha một tiếng đi đến, lần này tới được là hai nam một nữ. Trường Tôn Nghiên sớm đã không còn vẻ trẻ con trước đây, cử chỉ giữa đó càng là chuyên gia khéo, nàng nhìn thấy qua tới mấy người, vội vàng lần thứ hai thi lễ kêu lên, ra mắt Thừa Nhất Khiếu sư huynh, La Bán Vân sư huynh. Đối với phía sau người nữ tu kia, nàng lại giả vờ không có thấy. Nạp Lan Như Tuyết biết Trường Tôn Nghiên đối với nàng có thành kiến không nhỏ, cũng không có đi tới tự tìm phiền phức, chỉ là đơn giản cùng Yến Tế, Thôi Nhất Bình, Biệt Tinh Tân lên tiếng chào. Huyết Hà Hồng Liên, trước tên tu sĩ kia châm chọc Trường Tôn Nghiên đồng dạng kinh ngạc kêu một câu, nhãn thần cũng từ trên người Yến Tế rời đi. Yến Tế cho dù đẹp thế nhưng Huyết Hà Hồng Liên quan trọng hơn. Hắc hắc, quả nhiên đến từ Nhạc Châu đều có Huyết Hà Hồng Liên, Huyết Hà Hồng Liên ở Nhạc Châu đã đầy đường lớn sao? Tên tu sĩ này đang khi nói chuyện đã phát ra một đạo tin tức. Yến Tế thu hồi Huyết Hà Hồng Liên, đang chuẩn bị cùng Trường Tôn Nghiên mấy người giao nộp linh thạch đi vào, nghe nói như thế sau đó, lập tức lại hỏi, lẽ nào ngoại trừ ta còn có những người khác lấy ra Huyết Hà Hồng Liên? Yến Tế trong lòng thậm chí đập bình bịch hẳn lên, trước đây tu sĩ ở quy tắc lộ đạt được Huyết Hà Hồng Liên không phải nàng một người, thế nhưng nàng chắc chắn sẽ không có người giống như nàng, đem Huyết Hà Hồng Liên bảo tồn đến bây giờ. Chiếm, góc truyện audio.com. Được Huyết Hà Hồng Liên tuyệt đối là nghĩ biện pháp dùng hết bỏ đi bản thân đan độc hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của mình. Nếu mà không phải là bởi vì Ninh Thành, Huyết Hà Hồng Liên này nàng đồng dạng dùng hết. Không sai, là một người tên là Ninh Thành tặc tử, người này người người đều muốn giết tới. Tên tu sĩ này lúc nói xong, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tế, hắn muốn nhìn một chút Yến Tế cùng Ninh Thành có đúng hay không có quan hệ. Yến Tế giận tím mặt, ngươi mới là kẻ tặc tử người người muốn giết, không biết xấu hổ cực kỳ. Trong miệng nàng mắng to, trong lòng lại loạn thành hỏng bét, Ninh Thành thực sự ở Thiên Châu. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đáng tiếc người này là Ninh Thành đối đầu, bằng không nàng nhất định phải hỏi hỏi người này, Ninh Thành ở địa phương nào? Ha ha, ngươi xuất ra Huyết Hà Hồng Liên đến, ta cũng biết ngươi và Ninh Thành quan hệ không cạn, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Tên tu sĩ này nhãn thần như độc xà bình thường vậy nhìn chằm chằm Yến Tế, giọng nói chuyện là hung hãn, hắn còn không có dám ở chỗ này động thủ. Thừa Nhất Khiếu đã nhìn ra không đúng, hắn liền vội vàng nói, Yến Tế sư muội, chúng ta tiến vào giao lưu điện sao? Đừng tìm những người này nhiều lời, đi vào, không vội, ngươi nói trước đi, ngươi một chút có biết hay không Ninh Thành. Một cổ áp lực khổng lồ đánh tới, Nhạc Châu bảy tên tu sĩ đều lui về phía sau, căn bản cũng không có nửa phần năng lực chống cự. Ích Hải cảnh tu sĩ, Yến Tế bọn người rõ ràng, đối mặt Ích Hải cảnh tu sĩ, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Tiền bối, ngươi là Ích Hải cảnh tu vi, vì sao dùng khí thế chèn ép chúng ta? Thừa Nhất Khiếu vừa mới đứng ra nói một câu, người này tới được tu sĩ chính là một cái tát tới. Thừa Nhất Khiếu trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 thước xa, ngã trên mặt đất phun ra hai cái răng, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nạp Lan Như Tuyết cùng Thừa Nhất Khiếu đều là Nhạc Châu Vô Niệm Tông tới, thấy Thừa Nhất Khiếu bị người vô cớ một cái tát đánh bay, Nạp Lan Như Tuyết lập tức lớn tiếng nói, Thiên Đạo Môn Thiên Đạo Quảng Trường chính là như vậy sao? Tu vi cao có thể tùy ý khi dễ tu vi thấp. Ha ha, người này Ích Hải cảnh tu sĩ cười ha ha, đánh ngươi một cái tát liền chịu không nổi sao? Năm đó thời điểm Ninh Thành ở chỗ này giết cháu của ta, tại sao không có thấy ngươi đi ra nói tu vi cao khi dễ tu vi thấp? Nếu mà ai cùng Ninh Thành không có quan hệ liền cút. Nếu có quan hệ chính là cừu nhân của Xích Tinh Kiếm phái ta, nhất định phải đi với ta trả lời một vài vấn đề. Nhạc Châu tới được vài tên tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, Ninh Thành chẳng những trước đi tới Thiên Châu, còn to gan lớn mật giết Xích Tinh Kiếm phái đệ tử. Vài tên Nhạc Châu tới thiên tài tu sĩ tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, Thiên Châu thập đại tông môn đương nhiên nghe nói qua. Coi như là cho bọn hắn lại thêm mấy cái lá gan, cũng không dám đi đắc tội Xích Tinh Kiếm phái a. Ninh Thành chẳng những phải tội còn sát nhân đệ tử, sổ sách này có thể coi là ở trên người bọn họ, vậy làm sao bây giờ? Ở chỗ này cũng không có người giúp bọn hắn xuất đầu. Nạp Lan Như Tuyết càng là khiếp sợ không thôi, Ninh Thành tư chất nàng rất rõ ràng, theo lý thuyết tu luyện tới huyền dịch đã là cực hạn. Coi như là không có chết ở Huyết Hà Sơn, hắn làm sao có thể đi tới Thiên Châu? Làm sao có thể giết Xích Tinh Kiếm phái đệ tử? Thôi Nhiếp Bình Yên, góc truyện audio.com, lặng không nói, hắn và Ninh Thành đã đấu qua, nếu mà không phải Ninh Thành tha cho hắn, hắn sớm đã bị Ninh Thành giết. Biệt Tinh Tân hàng ngày nghe được Ninh Thành tên, La Bán Vân cũng há to miệng. Nói thật ra trước bọn họ nghe được Ninh Thành Biệt Tinh Tân cỡ nào lợi hại cũng chỉ là cười mà thôi. ở trong mắt bọn họ, Ninh Thành lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào so sánh với bọn họ. Thế nhưng, tên này thế nào tới Thiên Châu, còn giết đệ tử của một trong Thiên Châu thập đại tông môn? Yến Tế trong lòng kịch liệt quay cuồng, Ninh Thành vẫn còn là cái kia to gan lớn mật Ninh Thành, ngay cả Xích Tinh kiếm phái đệ tử cũng dám giết chết. Xung quanh vây đi lên tu sĩ càng ngày càng nhiều, những người này ước gì chuyện làm lớn chuyện, đem những thứ này không biết trời cao đất rộng Nhạc Châu thổ bao tử giáo huấn một lần. Ta thế nào nghe nói không giống như vậy, một đạo mặc màu xanh quần áo nữ tử rơi xuống, thì ra là Phiêu Tuyết Cung ân sư muội. Người này Xích Tinh kiếm phái Ích Hải cảnh tu sĩ, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương cứng, miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi. Ân Không Thiền tu vi vốn không bằng hắn, hắn lại nghe được một cái tin đồn, nói Ân Không Thiền nguyên thần bỗng nhiên bổ toàn bộ. Sau đó tu vi càng là trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, từ tố thần cảnh một tầng đến tố thần cảnh tầng 7 chỉ dùng vài năm, người thường căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng. Có thể khẳng định Ân Không Thiền tu vi cao hơn hắn chỉ là thời gian vấn đề, hơn nữa Phiêu Tuyết Cung cũng không phải Xích Tinh kiếm phái có thể chọc vào. Đinh Hàn sư huynh, chuyện năm đó ta cũng ở tại chỗ. Ninh Thành cùng Đinh Lương trên lôi đài lúc tỷ đấu, Ninh Thành tu vi dường như không có cao như Đinh Lương sao? Đinh Hàn sư huynh nói Ninh Thành tu vi cao khi dễ tu vi thấp, điều này từ đâu mà nói lên? Ân Không Thiền giọng nói rất là bình thường. Cách chương.